chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết về gương tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản. Trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Gia Sàng, Tân Thành, Tân Thịnh. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng tỷ đồng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, gọi từ mạng internet, gọi vào máy cố định của người dân, giả danh nhân viên bưu điện, thông báo số tiền nợ cước điện thoại rất lớn. Khi bị hại thắc mắc, chúng yêu cầu chuyển máy đến cơ quan công an để trình báo, xác minh làm rõ vụ việc. Lúc này, đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ công an để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa số thuê bao của bị hại liên quan đến đường dây ma túy và buôn bán người nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng để phục vụ công tác điều tra, chứng minh nguồn tiền trong sạch. Sau khi kiểm chứng xong, sẽ gửi trả lại bị hại. Đồng thời yêu cầu bị hại không tiết lộ với người khác để đảm bảo bí mật điều tra. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức rút tiền và hủy số điện thoại liên lạc gây khó khăn cho công tác điều tra. Điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 7 tháng 9 năm 2017 tại gia đình ông Lê Minh Hải, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Bằng phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói riêng, Công an thành phố yêu cầu người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm trên, đặc biệt cảnh giác với các số điện thoại lạ. Các thuê bao yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển tài khoản, v.v. Trường hợp có người xưng là công an, cần đề nghị cho biết tên, đơn vị công tác và gửi giấy triệu tập đến địa chỉ người dân, đồng thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các thủ đoạn trên.
Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố đã kiểm tra 83 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Kết quả nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 72 trường hợp vi phạm, giải quyết 348 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 180 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.932 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 142 ca với 618 lượt người tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 11 tổ dân phố, có 987 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,215 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221, vận động một người nghiện ma túy cai tại gia đình. Tội phạm hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 9 đối tượng, bắt 3 vụ 18 đối tượng đánh bạc. Tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 188 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe ô tô, 39 xe mô tô, 137 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 26 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 29 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 16 trường hợp giữ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử phạt tiền 126 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 58 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 87 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Thịnh Đán là một trong những phường có số người đăng ký tạm trú tương đối đông. Phần lớn số tạm trú là học sinh, sinh viên, công nhân Samsung và lao động tự do trên địa bàn. để duy trì tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an phường Thịnh Đán luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ dân phố đã cảm hóa giáo dục thành công những thanh thiếu niên hư, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thành người công dân sống có ích cho xã hội. Những thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của những đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cần mẫn, nhiệt huyết trong công tác cộng đồng. Trong số đó phải kể đến bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Thịnh Đán.
Tổ dân phố 22 là trung tâm đông dân cư của phường Thịnh Đán, tập trung nhiều học sinh, sinh viên, lao động ở nơi khác đến làm ăn sinh sống. Do đó, đây là địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự. Với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố, bà Nguyên không khỏi băn khoăn trăn trở. Bằng tâm huyết của mình, bà Nguyên đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an phường thường xuyên có những đổi mới trong biện pháp quản lý dân cư, duy trì an ninh trật tự tại tổ dân phố. Gần 10 năm làm tổ trưởng dân phố nên bà nắm rõ số hộ khẩu, thông thuộc địa bàn, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình trong tổ. Mọi vấn đề mang tính cộng đồng trong tổ đều được bà Nguyên đưa ra bàn bạc dân chủ, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. Chia sẻ về công việc của mình, bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ cô hiện nay là có 147 hộ, thì mọi người sinh sống rất là đoàn kết, chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật của nhà nước. Và khi có những cái biểu hiện mà tụ tập rồi thì là có những cá nhân vi phạm thì tổ cũng đến để động viên và tuyên truyền cho các cháu để các cháu rút kinh nghiệm để trở thành những người tốt cho xã hội, tuyên truyền cho nhân dân để chấp hành tốt mọi chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như quy ước của tổ dân phố để luôn luôn đạt được những thành tích tốt trong năm.
Bằng tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, bà Nguyên cùng với ban công tác của tổ dân phố cảm hóa giáo dục thành công nhiều đối tượng thanh thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tiêu biểu như trường hợp của anh Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1983, công dân tổ 22 phường Thịnh Đán. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hát cho biết, sinh ra trong một gia đình đông con, mẹ mất sớm từ nhỏ nên Hát thiếu thốn tình cảm của mẹ, thường xuyên theo đám bạn bè xấu tụ tập lêu lỏng và lao vào con đường phạm tội. Sau hai lần cải tạo tại trại giam với tổng mức án 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, khi trở về địa phương, Hát không tránh khỏi những mặc cảm tự ti. Để tránh cho Hát tiếp tục giao lưu với nhóm đối tượng xấu, bà Nguyên cùng tổ dân phố đã đến gia đình, động viên Hát, tạo điều kiện cho Hát làm lại cuộc đời. Với sự giúp đỡ của gia đình, tổ dân phố và sự vươn lên của bản thân, Hát đã dần lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, lấy vợ và có công việc làm ổn định tại công ty may Thái Nguyên với thu nhập hai vợ chồng trên 12 triệu đồng một tháng. Anh Nguyễn Văn Hát nói.
Cái thứ nhất là tôi thì cũng bản thân tôi là khi lông lổi tôi cũng chưa tìm hiểu được kỹ của pháp luật cho nên tôi đã vi phạm pháp luật. Nhưng khi tôi đã vi phạm pháp luật rồi thì tôi đã bị đi trại và cũng bị xử phạt tù. Cho nên từ ngày đấy tôi về thì thật sự ra là bản thân tôi thứ nhất là có người bố đã thúc đẩy tôi nhiều để cho tôi làm lại cuộc đời vì tôi đã mất mẹ từ nhỏ. Đấy. Khi về đến địa phương thì có bố tôi và gia đình tôi là người gần tôi nhất để luôn cho tôi một cái niềm tin và niềm an ủi cho tôi thúc đẩy làm lại một công dân tốt, làm lại một cái sự nghiệp cho chính bản thân tôi. Và cái thứ hai nữa là chính quyền địa phương. Đấy. Chính quyền địa phương đã ủng hộ tôi rất nhiều trong từ sinh hoạt của phường, tổ phường và các công dân của phường nó có nhiều cái nó luôn ủng hộ đến bản thân tôi để cho tôi lúc nào cũng có cái hướng phấn đấu để làm lại chính bản thân tôi. Không cứ gì cô Nguyên tổ trưởng mà toàn bộ những người dân ở đấy đều ai cũng mong muốn và giúp đỡ tôi để cho tôi trở thành một người có ích cho xã hội.
Ngoài công tác xã hội, trong gia đình bà Nguyên còn là một người mẹ gương mẫu, hết lòng vì con cái. Chồng mất khi bà Nguyên ngoài 40 tuổi, bà ở vậy nuôi ba con nhỏ ăn học. Đến nay, các con của bà Nguyên đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa khang trang. Bà luôn được bà con trong tổ dân phố tin yêu quý mến. Không chỉ nhiệt tình trong công tác của tổ, bà Nguyên còn hăng hái tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của phường và giúp lực lượng công an phường trong quản lý dân cư tại địa phương. Đánh giá về những đóng góp của bà Nguyên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ 2 phường Thịnh Đán này cũng là một trong những tổ trung tâm của phường, đông dân cư. Và ngoài cái số dân cư phường ra, của tổ dân phố ra thì còn có rất là nhiều công nhân lao động, rồi học sinh sinh viên ở các nơi khác đến cư trú, học tập, sinh hoạt, rồi thì lao động, cư trú trên cái địa bàn này. Đây cũng là xác định, đây cũng là một cái tổ rất là phức tạp về an ninh trật tự. Thế nhưng song đồng chí Nguyên là tổ trưởng dân phố với cái trách nhiệm là tổ trưởng dân phố thì đồng chí luôn sâu sát cái địa bàn, đi xuống từng hộ dân để mà nắm tình hình, rồi tuyên truyền, vận động, truyền tải nội dung đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến với lại nhân dân. Trong các cái hoạt động, chính Nguyên này rất là năng nổ và có kinh nghiệm thì phối hợp rất là tốt những cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra thì đồng chí cũng đã gặp gỡ và vận động, động viên được rất là nhiều những cái đối tượng thanh niên trong các cái độ tuổi mới lớn, rồi thì các cái đối tượng như lầm lỡ khi trở về địa phương và đang cư trú tại cái tổ dân phố.
Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, nhiều năm liên tục bà Nguyễn Thị Nguyên được chính quyền các cấp tặng giấy khen, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gia đình gương mẫu, văn hóa tiêu biểu. Tổ dân phố 22 là tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của phường Thịnh Đán.